Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 81. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta học Phật đã phạm sai lầm lớn nhất, chính là đem tam học, tam phước, tính, giải, hành, chứng đều xem nó thành cá biệt, bao gồm cả sáu ba la mật của Bồ Tát. Cho nên tuy học Phật rất vất vả, rất siêng năng, rất tinh tấn, kỳ thật lợi ích của Phật Pháp hoàn toàn không có đạt được. Những cái Phật Pháp mà đạt được là gì vậy? Danh tướng mà thôi. Nhớ nhiều một chút danh tướng mà thôi. Ngoài cái đó ra, bạn còn nhận được gì? Đó không phải lợi ích chân thật của Phật Pháp. Lợi ích chân thật của Phật Pháp là mở tâm rõ ý, tự tại viên dung, chúng ta chưa đạt được. Cho nên phải luôn nhớ kỹ. Giống như phần trước nói, tam huệ là một, tam học cũng là một, tính, giải, hành, chứng vẫn là một. Đây gọi là dạng pháp quy nhất. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rất nhiều lần rồi. Quy nhất chính là quy nhất tự tánh. Nghe giảng, đọc kinh phải tiêu quy tự tánh. Sinh hoạt thường ngày, làm việc, đối nhân xử thế, tiếp vật phải hồi quy tự tánh. Thế là được thọ dụng rồi. Được thọ dụng chân thật, chúng ta là không có cách gì quy nhất. Cho nên rất vất vả, khó nhọc, học rất lâu rồi mà vẫn phiền não đầy mình, sống ở trong phiền não. Hiện tại sống ở trong phiền não, sau khi chết rồi liền tạo lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có vậy? Là do phiền não biến hiện ra. Đây là các vị hơi có học qua kinh luận Phật Pháp đều hiểu rõ. Lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Cho nên A-la-hán tiểu thừa đoạn kiến tư phiền não liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Từ đó cho thấy kiến tư phiền não không đoạn thì bạn không có năng lực vượt qua luân hồi. Lần này nói thành thật, ở trong Kinh Kim Cang thật sự học được rất nhiều điều. Chúng ta dựa theo phương pháp này mà sống, dựa vào cái phương pháp này để sống, thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó thật sự là có phần nắm chắc. Đời này là không có uổng công rồi. Xem tiếp đoạn này dưới đây: thử thành tựu giải tuệ kinh văn. Đây là nói đoạn này. Đây là ở trong khoa đề đoạn thứ 72, thành tựu giải huệ. Đây là văn tự, kinh văn của đoạn thứ nhất, ở trong thành tựu giải huệ. Nải thị khai kinh dĩ lai chi quy kết xứ. Sư tư vấn đáp, mục đích vô phi vọng văn pháp giả, năng khai thâm giải nhi dĩ. Tôn giả Tu Bồ Đề ở chỗ này dẫn đầu cho chúng ta, là một tấm gương, là gợi ý cho chúng ta, khuyên nhủ chúng ta. Cái dụng ý này rất sâu, rất sâu. Hy vọng chúng ta ở chỗ này hiểu sâu nghĩa thú. Không phải Ngài hiểu sâu, Ngài hiểu sâu nghĩa thú thì không có liên quan gì với chúng ta. Chúng ta được lợi ích gì? Ngài đây vừa thúc đẩy, vừa nhắc nhở. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta giác ngộ rồi. Cái này là mục đích của một người hỏi một người đáp giữa tôn giả cùng Thế Tôn. Đầu kinh tiết 3 đến tiết 8, chúng ta để thuận tiện cho việc giảng giải, dựa vào cách phân khoa của cư sĩ Giang Dị Nông. Ông đem toàn kinh phân thành 184 tiết. Mỗi một tiết kinh văn chúng tôi đều có đánh số, thuận tiện cho tham khảo. Khi tra là tra được ngay. Bỉ thời trưởng lão, tức tùng tòa khởi, nguyện nhạo dục văn, hà đẳng hoan hân dũng dược. Tôn giả Tu Bồ Đề không phải người bình thường. Người bình thường làm sao có thể nhìn ra được? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống đem toàn bộ Phật Pháp, chúng ta không cần nói nhiều nữa, tất cả Pháp mà 49 năm nói ra đều biểu hiện đầy đủ ở trong đời sống. Ngài hiểu được, Ngài nói được, Ngài đã làm được. Từ đó cho thấy hiểu, nói, làm là một, không phải ba. Chỗ mà chúng ta ngày nay vô phương là chúng ta hiểu, cùng nói, cùng làm là ba sự việc, không phải một sự việc. Vậy thì bạn không thể khế nhập cảnh giới. Nếu như ba cái này hợp nhất rồi, chúc mừng bạn, cho dù bạn chưa có thành Phật, bạn cũng là Đại Bồ Tát. Bạn quyết định không phải phàm phu. Bạn đem cái này phân thành ba sự việc thì bạn chắc chắn là phàm phu, không phải thánh nhân. Chúng ta xem thấy trong kinh này, trước đây chúng ta luôn cho rằng cái cảnh giới này là cảnh giới của Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Quyền tiểu có lẽ là xem với chúng ta. Học kinh Kim Cang rồi vậy mới bỗng nhiên hiểu ra, sơ quả tiểu thừa cũng là cái cảnh giới này. Nếu họ không thể đem hiểu, nói, làm hợp thành một thì họ không thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. Từ sơ quả tiểu thừa đến đẳng giác viên giáo đều là cái nguyên lý này, đều là cái nguyên tắc này, không có ngoại lệ. Chúng ta đây xem thấy ở trên hội Bát Nhã, tôn giả Tu Bồ Đề không phải người bình thường, đều là Phật Bồ Tát tái lai. Cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, hai người đang biểu diễn cho chúng ta xem, để chúng ta xem thấy rồi có chỗ động tâm, có chỗ thể ngộ. Đây là phương tiện, phương thức độ hóa chúng sanh của các ngài. Cho nên khi mở đầu của kinh, tôn giả thấy ra Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều hồi quy tự tánh, vào đại thành xá vệ khất thực, đắp y hồi quy tự tánh, mang bát hồi quy tự tánh, từ chỗ ngồi đứng dậy thì chúng gọi đứng dậy hội quy tự tánh. Không có pháp nào không hội quy tự tánh. Ở trong tông môn thường nói vạn pháp quy nhất. Trước đây chúng ta nghe rồi, nghe câu này mơ hồ chung chung, giống như hiểu mà không hiểu, không biết như thế nào gọi là vạn pháp quy nhất. Hiện nay hiểu rõ rồi. Hóa ra ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều hội quy tự tánh. Đây gọi là vạn pháp quy nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn ở trong lúc khai kinh chính là cái ý này, chính là biểu diễn các pháp nhất như. Hay nói cách khác, Phật từ vô lượng kiếp đến nay, ngày trước đây cũng là phàm phu tu thành, vô lượng kiếp tích lũy công đức, mãi cho đến cứu cánh viên mãn. Loại tính giải hành chứng cứu cánh viên mãn này đều biểu hiện ở trong đời sống thường ngày, từng đi từng tí ở trong sự tướng. Phàm phu chúng ta lơ là, sơ suất, không có thấy ra được. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy ra rồi. Tôn giả nếu không nói ra cho chúng ta thì chúng ta làm thế nào cũng không thể nghĩ ra cái việc này. Chính bản thân Ngài vừa chỉ ra cho chúng ta, chúng ta hồi quan phản chiếu lại phát hiện cái sự việc này. Đây là từ đời sống của Phật xoay trở lại nhìn bản thân, lại nhìn vào tất cả chúng sanh. Thế là chúng ta phát hiện rồi, chúng sanh ở trong đời sống từng ly từng tí cũng bộc lộ đầy đủ. Hiển thị cái gì vậy? Tập khí phiền não vọng tưởng từ vô lượng kiếp đến nay. Từ chỗ nào vậy? Từ trong bạn mặc áo hiển thị đầy đủ, từ bạn ăn cơm hiển thị đầy đủ, từ trong bạn đối nhân sự thế tiếp vật hiển thị đầy đủ. Cái Phật pháp này diệu không thể nói. Hai cái khi so sánh thì đời sống phàm phu đáng sợ, đọa là khổ không thể tả. Thử xem Phật Bồ Tát tự tại trong lành, giải thoát, cứu cánh viên mãn. Chúng ta thấy cái bên đó, khi vừa quay đầu liền nhìn thấy bên này ngay. Bên này trong kinh tuy không có nói, trên văn tự không có nói, bạn có thể từ chỗ này vừa quay đầu lại thì cái ý này đều bao gồm cả rồi, là bao gồm ở trong đó. Như thế biểu hiện của Ngài nguyện nhạo dục văn. Cái này phần trước đã giảng qua rồi. Thấy ra sự quan hỷ hào hứng của Ngài. Mãi đến Thế Tôn nói cái chỗ này, nguyện nhạo dục văn, bốn cái chữ này, cái thứ lớp sâu cạn khác nhau. Chữ văn này là phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Nếu không phải phản văn văn tự tánh, họ làm sao có thể tin sâu nghĩa thú? Bốn chữ tinh sâu nghĩa thú chính là cái mà ở trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ, chính là cái ý này. Thử thời văn dục sở văn, nguyện nhạo dục văn đã văn được rồi, và lại hiểu sâu. Đây vừa nghe đến khai ngộ rồi, giác ngộ triệt để rồi, thật sự là may mắn hy hữu. Thế cho nên cực vui mà rơi lệ gì, rơi lệ khóc gì từ bi. Đây là tướng của hoan hỷ, không phải tướng của đau buồn. Hoan hỷ đến cực điểm sẽ rơi lệ. Hiểu sâu là tương ưng với lắng nghe lúc đầu. Nếu không lắng nghe thì nhất định khó mà tin sâu. Đây là cư sĩ Giang Dị Nông ở chỗ này dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta vô cùng quan trọng. Cho nên tu học, có rất nhiều người đầu năm đến tìm tôi hỏi phương pháp, hỏi tôi phương pháp tu hành, phương pháp giảng kinh. Tôi thành thật nói với họ, phương pháp là thứ yếu, không phải mấu chốt. Mấu chốt là tâm lý học tập, thái độ học tập. Không có thái độ tốt thì phương pháp hay đi nữa cũng không thể thành tựu. Tôi trước đây khi giảng yếu lĩnh nghiên cứu học nội điển, tôi đã làm một cái thí dụ. Thái độ tu học chiếm 90%, phương pháp cao lắm là chỉ có thể chiếm đến 10%. Từ đó cho thấy thái độ tu học quyết định sự thành bại của bạn. Cái này vô cùng quan trọng. Lắng nghe chính là thái độ tốt. Nghe thật kỹ, nghe chăm chỉ, không phải nghe hời hợt. Cố văn thuyết thì kinh chi văn, phi phiếm phiếm chi văn, sở vì văn tuệ thị giả. Nhất định phải nghe chăm chỉ, nghe tỉ mỉ. Nếu bạn không phải nghe chăm chỉ, tỉ mỉ, bạn rất khó được thọ dụng. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi một loạt học trò này, ông cụ thường nói, thầy nói tôi giảng kinh, các anh mọi người đều đang nghe kinh, chúng tôi số người ngồi phía trước là học trò học giảng kinh, đó là hơn 20 người, tôi ngồi ở hàng đầu. Tôi nói các anh người học giảng kinh có thể nghe được 40-50%, có thể nghe được bấy nhiêu. Phía sau những người đến nghe kinh đó thì sao? Đại khái chỉ có thể nghe được 10-20%. Vì sao vậy? Họ không chú ý. Rất nhiều người họ không phải đến để nghe kinh, họ là đến đây để nghe kinh, đến cái đạo tràng này để ngồi một chút cho có công đức. Họ là đến tu công đức, đến trang nghiêm đạo tràng, cái này có công đức. Họ là đến để tu công đức, họ không phải đến để nghe kinh. Ở Đài Loan rất nhiều người thực sự là như vậy. Họ là đến tu phước, đến trang nghiêm đạo tràng là đến tu phước. Sau khi giảng kinh xong ra đến cửa hỏi họ, anh nghe được cái gì? Không biết, hoàn toàn không biết. Đó chính là 10% cũng không thể nghe vào được. Cái người học giảng kinh đó, tại vì sao có thể nghe được 40-50% vậy? Ngày mai họ phải giảng lại. Họ không phải nghe tỉ mỉ thì ngày mai họ không thể giảng được. Thầy cái giảng lại đó là rút thăm, không biết là phải đến lượt người nào. Mỗi người đều phải chăm chỉ nghe, mỗi người đều phải chuẩn bị chu đáo, là sợ đến lượt mình thì không giảng được. Cho nên trước đây ở trong cửa Phật chúng ta, Tự Viện Tùng Lâm bồi dưỡng nhân tài giảng kinh, không có lập lớp Phật học, không có hướng dẫn đặc biệt, không có. Là ở trong thính chúng có người thông minh, trí nhớ tốt, chịu phát tâm giảng kinh, ăn nói lưu loát, thì lão hòa thượng chọn họ ra giảng lại. Là như vậy mà huấn luyện nên, không có chỉ dạy đặc biệt. cho nên giảng lại ở trong nhóm nhỏ. Như thế giảng lại ở trong nhóm nhỏ, nếu như nói có thể đem những điều mà Lão Hòa Thượng đã giảng, giảng được một nửa, thì người này có thể thành tựu, là có thể đào tạo. Thí dụ Lão Hòa Thượng giảng một giờ, họ có thể giảng được nửa giờ. Họ có cái năng lực này. Các vị phải biết, điều này thật không đơn giản. Khi người thứ nhất nghe được, thì người thứ hai họ phải giảng lại. Thì nói viết bài, viết bản thảo, không thể kịp, tuyệt đối không kịp. Hơn nữa nghe chỉ được nghe một lần, không có lần thứ hai. Hiện nay có máy ghi âm, có thể nghe nhiều lần. Giờ thời đó không có. Nhất định phải rất chú ý lắng nghe. Nghe sót một câu, bạn muốn xin Lão Hòa Thượng dặn lại một lần nữa là điều không thể. Tuyệt đối không giảng cho bạn. Tác phong dạy học của Lý Lão Sư chúng tôi là như vậy. Thầy giảng kinh nghe rồi, đoạn nào không nghe rõ ràng, ồ, không nghe rõ hả? Lại đây, bước lại đây. Đánh, bị đánh. Sau khi đánh rồi thì sao? Vẫn không giảng. Tại vì sao sau khi đánh rồi không giảng vậy? Nếu như đánh xong lại nói cho bạn biết, thầy bảo thế còn sợ gì nữa đây? Nhiều lắm là bị một trận đòn, vẫn có thể nghe được. Đánh rồi vẫn không nói, vẫn không nghe được. Đây chính là buộc bạn không muốn chăm chỉ nghe, không được. Dụng ý của thầy là chỗ này. Phải toàn tâm chú ý, tập trung tinh thần, không sót một câu. Phương pháp của thầy là chỗ này, cho nên rất được thọ dụng. Phật nói là lắng nghe. Bạn không thể lắng nghe chăm chỉ như vậy thì bạn rất khó hiểu sâu. Cho nên trước đây bồi dưỡng ra những học trò đó là rất thiết thực, cơ sở vô cùng vững chắc. Không giống như người hiện nay. Người hiện nay bất luận làm việc gì, bất kỳ một ngành nghề nào, cũng không bằng trước đây. Làm ăn gian dối, nói xây nhà, nhà của Singapore vẫn còn khá, nhà mới tốt hơn nhà cũ. Ở Mỹ thì không như vậy. Ở Mỹ nhà mới vật liệu không bằng nhà cũ. Nhà cũ là vật liệu đích thực, nhà mới cái vật liệu đó không đáng tin. Cho nên ở nước Mỹ, người thông minh mua nhà cũ cải tạo mới, vật liệu của nhà cũ tốt, dùng vật liệu gỗ, vật liệu gỗ tốt, dùng gạch thì gạch cũng chắc. Hiện nay cái vật liệu này đều là làm ăn gian dối. Như thế học Phật thì sao? Cũng làm ăn gian dối. Họ giảng kinh vẫn là làm ăn gian dối. Vậy làm sao có thể tu tốt được chứ? Cho nên muốn gặp được một vị thầy chân chánh rất nghiêm khắc là không dễ. Hiện nay cái thời đại này đúng là giống như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, thầy không ra thầy, trò không ra trò, mọi người sống tùy tiện. Học trò không tôn trọng thầy, thầy không dám dạy học trò. Nếu bạn nghiêm túc dạy học trò thì học trò bỏ bạn chạy hết, không cần bạn rồi. Học trò không nghe dạy, cho nên thầy chẳng biết làm sao, bởi vì dựa vào cái này để sống, đành phải sống tùy tiện. Rất đau khổ. Cuộc sống là không dễ dàng. Thầy tốt đích thực ở trong cái hoàn cảnh này, họ bị lương tâm dày dò, làm hỏng con em người ta. Cái đó không phải là họ hữu ý. Không phải hữu ý cũng có lỗi, hữu ý thế liền có tội. Không phải hữu ý vẫn là có lỗi, thế thì vô phương. Học trò không chịu nghe lời, không chịu tiếp nhận. Lắng nghe vô cùng quan trọng, tức là phải chăm chỉ, phải chuyên chú. Học cái gì cũng phải chuyên tinh. Cái này vô cùng quan trọng. Như thế giảng đến chỗ này là nói đến nghe kinh. Hiện nay ở trên toàn thế giới, pháp sư giảng kinh là ít rồi, quá ít rồi. May mà có những băng ghi âm, băng ghi hình này. Cái này là công cụ truyền bá của đại chúng. Nếu như không có cái này thì Phật pháp quả thật sự là rất có thể bị thất truyền ở trong cái thời đại này. Không có người kế thừa thì mọi người không thể nghe được Phật pháp nữa. Không nghe được Phật pháp, trách nhiệm thuộc về ai vậy? Có rất nhiều người trách pháp sư của bạn. Các pháp sư xuất gia làm pháp sư, tại vì sao không giảng kinh thuyết pháp? Và cách nhìn của tôi thì khác. Tôi bảo cái lỗi lầm này là do tín đồ các bạn, chứ không phải do pháp sư. Pháp sư không có lỗi lầm. Các bạn những tín đồ này là giống như ăn trái cây, các bạn rất thích ăn. Đạo lý đều rất thích ăn. Rất thích ăn mà không chịu trồng. Thế ăn hết rồi thì không còn được ăn nữa. Bạn thích ăn thì bạn phải trồng. Bạn hiểu cái ý này chứ? Bạn thích nghe kinh thì bạn phải đào tạo pháp sư. Bạn không đào tạo pháp sư thì bạn nghe kinh ai giảng? Các bạn nghe tôi giảng kinh là ăn quả có sẵn rồi. Tôi không phải do các bạn đào tạo, các bạn ăn quả có sẵn. Nếu như các bạn không biết đào tạo, sau khi tôi đi rồi thì không có nữa. Cho nên các bạn phải biết đào tạo. Đào tạo bằng cách gì vậy? Pháp sư trẻ tuổi mời họ đến giảng kinh. Mới giảng thì đương nhiên giảng không hay. Giảng không hay liền quảnh mặt bỏ đi, vì chính là bạn không chịu đào tạo pháp sư. Giảng công hay càng phải đến nghe, cổ vũ. Vì pháp sư này cảm thấy mình giảng vẫn không tệ. Bạn thấy nhiều người nghe như vậy, họ mới có tín tâm, họ mới có thể tiếp tục không ngừng giảng tiếp. Càng giảng công hay thì phải càng đến cổ vũ, càng phải đến động viên họ. Đây là đào tạo pháp sư, đây là trồng cây, bạn tương lai mới có quả để ăn. Bắt đầu từ ngày mai, cái đạo tràng này của chúng ta 1-3 năm, những vị pháp sư trẻ này của Trung Quốc, họ muốn lên bục để biểu diễn. Hy vọng các bạn đến trồng cây. Nếu các bạn không trồng cây thì sau này sẽ không có pháp để nghe. Lời tôi nói với các bạn đều là sự thật. Tôi những tín đồ ở San Francisco, Mỹ Quốc này, tôi đã mắng họ rất nặng. Bởi vì người mới học giảng kinh, họ nghe một vài lần là họ không đến nữa. Cái này không được. Tôi ở đây giảng kinh mỗi ngày đến thì có lợi ích gì? Không có lợi ích. Nói lời thành thật không có công đức. Bạn nghe tôi giảng kinh, nếu như nghe đến chỗ này, bạn thực sự hiểu sâu nghĩa thú là bạn được lợi ích rồi. Nếu như bạn nói là đến đạo tràng để ngồi một chút là tu phước, tôi giảng kinh bạn nhất định không tu được phước. Pháp sư trẻ tuổi ngồi ở nơi đây, thế thì bạn thực sự tu phước, cái phước báo đó mới lớn. Cho nên các bạn cần phải khuyên các đạo hữu đồng tu quen biết của các bạn thật nhiều, nói với họ bắt đầu từ ngày mai cơ hội tu phước đến rồi, nhất định không được bỏ lỡ. Tốt, chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Thiền Tông Lục Tổ Năng Sư, chính là Đại sư Huệ Năng, nghe câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà được đốn ngộ. Xưa nay không có người thứ hai. Sau khi được truyền trao y bát, còn bị ràng buộc trong đám thợ săn hơn 10 năm. Đây chính là Phật Tổ gia bị để rèn luyện kiếm huệ kim cang ấy vậy. Nếu ở thời mạt thế thì vô cùng khó khăn. Dạng người tu đạo thành tựu chẳng qua một vài người mà thôi. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên đoạn này, ý nghĩa của kinh văn này quả thật là rất vô cùng sâu rộng. Người học Phật chúng ta tâm cần thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên tâm thanh tịnh chính là tâm rộng lớn. Tâm thanh tịnh chính là thâm tâm. Chúng ta nhìn sự việc mới nhìn xa được, mới nhìn thấu triệt được. Không cần nói học Phật, thế gian có người nào không mong mình có phước, có huệ chứ? Phước huệ không phải từ trên trời rơi xuống, là phải dựa vào bạn tu mà có. Thật sự cơ duyên của tu phước, tu huệ không nhiều. Bạn có thể gặp được cái cơ duyên này, đó chính là bạn có phước, có huệ. Gặp được cái cơ duyên này mà bỏ lỡ nó, bạn nói thế đáng tiếc biết bao. Bao nhiêu người muốn tu mà không thể gặp được cái cơ hội này, mà gặp được cơ hội lại bỏ lỡ. Không thể biện biệt cái gì là phước huệ chân thật. Ở trong tất cả kinh luận, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta tiếp nối huệ mạng Phật. Tiếp nối huệ mạng Phật chính là hy vọng chánh pháp trụ lâu, tương truyền đời đời. Không những tương truyền, hơn nữa cần tận tâm tận lực đem nó phát huy rạng rỡ thêm, phổ độ chúng sanh. Đây là phước huệ chân thật, là phước huệ đứng đầu. Chúng ta cần chăm chỉ làm. Ở trong tiếp nối huệ mạng Phật, đương nhiên điều quan trọng nhất chính là bồi dưỡng nhân tài nối tiếp. Thứ hai mới là chú sớ truyền đời. Bằng làm chú giải cho kinh luận truyền cho hậu thế, đó là đứng thứ hai. Điều đầu tiên là bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài là sống động, đó là công đức đứng đầu. Hai loại này đều cần cổ vũ, đều cần có người quan tâm mới có thể thành tựu. Cho nên tứ chúng đệ tử chúng ta đều có cái sứ mệnh này, không được xem nhẹ cái sự việc này, không được phép lơ là cái sự việc này. Năm xưa tôi đã từng gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất nhiều lần, cũng thường hay có thư từ qua lại. Lão cư sĩ thường hay khuyên tôi, bảo tôi không nên bôn ba khắp nơi. Thầy đi quá nhiều nơi rồi, không nên giảng kinh nữa. Thầy đã từng giảng mấy chục năm rồi. Ông nói Phật giáo nhân tài hậu kế quan trọng, ông nên dừng lại bồi dưỡng nhân tài, viết sách truyền đời. Ông bảo tôi làm điều này. Tôi mỉm cười nói với ông, cái sự việc này tôi đã để ở trong tâm rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi. Duyên chưa chín mùi. Nếu tôi dạy học, ai chịu học với tôi? Tôi tóm lại không thể đi khắp nơi tìm học trò. Bạn đến tôi dạy bạn, cái này tôi không làm được. Tôi rất muốn dạy học mà không có học trò. Học trò thật sự không dễ tìm. Học trò như thế nào? Học trò chịu nghe lời. Tôi dạy họ cái này, họ đi làm cái khác, thế cái này không được. Học trò này là không thể dạy. Cho nên học trò này là vô cùng khó tìm. Năm xưa, khi Lý Lão Sư còn tại thế, mỗi một lần tôi về Đài Loan, tôi nhất định phải đi thăm ông. Gặp ông, tôi liền than khổ với ông. Tôi đi các nơi trên toàn thế giới hoằng pháp, chỉ có một mình tôi, rất cô đơn. Thật không dễ dàng. Tôi liền mong thầy dạy thêm mấy học trò. Sư huynh sư đệ chúng tôi nhiều rồi, có thêm mấy người trợ giúp. Lời này của tôi có lẽ đã nói đến mấy chục lần rồi. Mỗi một lần khi đến thăm thầy, tôi đều nhắc nhở một chút. Một lần sau cùng ông nói, thầy nói được, anh thấy tôi đi tìm học trò. Từ đó về sau tôi không nói nữa. Tôi không thể nói nữa, tôi hiểu rõ rồi. Không cần nói học trò tốt, học trò chịu nghe lời. Giống như tôi thế này đã tìm không ra rồi. Thầy dạy tôi làm như thế nào, tôi liền nghe như thế ấy. Thật sự tìm không ra. Vậy mới biết khó, thật sự khó. Cho nên truyền đạo không dễ dàng. Vì vậy thầy Lý nói, từ xưa đến nay, các bậc tổ sư đại đức này ở trong một đời có thể gặp được một vài người truyền nhân. Thế là vui mừng không thể tả. Rất nhiều người suốt đời một người cũng không thể gặp được. Thế là họ thất truyền là đoạn rồi. Người thất truyền nhiều chiếm đa số. Người có thể có được truyền nhân này ít chiếm thiểu số. Đây là công cụ đem việc truyền thừa xưa nay này, những sự việc này nói cho tôi biết, tôi mới biết cái sự việc này là có thể gặp chứ không thể cầu. Cho nên thầy nói, một người học trò giỏi muốn tìm một vị thầy giỏi khó. Nhưng mà một vị thầy giỏi muốn tìm một người học trò giỏi là càng khó hơn. Lời nói này tôi tin. Đều là do duyên phận, đều là do phước báo của chúng sanh. Cái thời đại này lớn, chúng sanh đều chịu tu phước, thì tự nhiên có Phật Bồ Tát giáng thế, thì hiện ở nhân gian tập thành đại pháp. Mọi người không chăm chỉ tu phước tu huệ thì Phật Bồ Tát không đến. Phật Bồ Tát đến, các bạn không những phỉ báng họ mà còn xúc phạm họ, lại khiến bạn tạo rất nhiều tội nghiệp. Cho nên họ không đến. Không đến là đại từ đại bi, không để bạn tạo tội nghiệp. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian là đại từ đại bi, không đến nhân gian cũng là đại từ đại bi. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng là người tái lai. Nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngài liền khai ngộ ngay. Nếu như từ trên văn tự mà nhìn thì sao? Đại khái là mới 1/4 kinh Kim Cang, chưa đến một nửa. Giảng đến 1/4, ngài đã khai ngộ rồi. Phần sau không cần giảng nữa, đều sáng tỏ rồi. Không những kinh Kim Cang không cần giảng, mà Đại Tạng Kinh cũng không cần giảng, thấy đều minh bạch rồi. Ngộ một cái thì ngộ tất cả, một kinh thông thì tất cả kinh thông. Phần trước đã nói, sau khi ngộ rồi cần khởi hành, cần ở trong hành mà rèn luyện. Nếu như có giải không có hành thì không thể thành tựu. Đại sư Huệ Năng đi tu thiền định, đi tu hành. Tu ở chỗ nào vậy? Đã tu 15 năm ở trong nhóm thợ săn. Ngày mỏi một ngày không có ngồi thiền, xếp bằng xoay vào vách. Ngày không có, hầu hạ những người thợ săn này. Bạn muốn hỏi ngày 15 năm là tu cái gì? 6 ba la mật cứu cánh viên mãn. bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Ngài ở trong nhóm thợ săn, cái hoàn cảnh đó, trong sinh hoạt, công việc, đối nhân xử thế, tiếp vật, tu sáu ba la mật, cứu cánh viên mãn. Cũng chính là phụng hành, chân thật, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ngài làm được rồi. Vừa rồi mới nói, hành giúp cho giải, giải giúp cho hành. Cho nên đến sau khi 15 năm đi ra từ trong nhóm thợ săn, đến Quảng Châu, gặp được Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Đúng lúc trên cột cờ có treo phướng, gió thổi gió động hay là phướng động. Có mấy vị thính chúng đang ở đó tranh luận không dứt. Ngài liền xen vào trong đó một câu, Ngài bảo, không phải gió động, không phải phướng động, tâm các vị đang động. Được Pháp Sư Ấn Tông nghe thấy rồi. Pháp Sư Ấn Tông cảm giác thấy vô cùng ngạc nhiên. Ấn Tông cũng không phải người bình thường. Giờ thời đó Ngài là lãnh tụ ở trong cửa Phật phương Nam. Ấn Tông là Pháp Sư đứng đầu lãnh Nam. Giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Đại chúng đối với Ngài tôn kính, kính ngưỡng. Như thế vừa gặp được Lục Tổ, Ngài một chút tập khí ngạo mạn cũng không có, thế độ cho Lục Tổ. Ấn Tông là thầy thế độ cho Lục Tổ. Sau khi thế độ xong, Ngài lại bái Huệ Năng làm thầy. Ngài lại bái Huệ Năng làm thầy thì Đại sư Huệ Năng có thể tiết kiệm bớt sức lực thuyền dân theo nước. Thầy của Pháp Sư Ấn Tông thế thì còn gì bằng. Vì bỗng chốc liền nâng Ngài lên rồi. Nếu không như vậy, Ngài phải xuống núi đi giảng kinh thuyết pháp để độ chúng sanh, mức đạt đến tiêu chuẩn cao như vậy. Để mọi người khởi tâm tôn kính đối với Ngài, Ngài phải dùng thời gian bao nhiêu năm mới có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này. Không có nghĩ đến Ấn Tông tuyệt vời. Ấn Tông khi bái Ngài làm thầy, tương đương với việc tất cả tín đồ của Ấn Tông đều tôn Ngài làm thầy, đều nghe Ngài dạy dỗ. Cho nên chúng ta hiểu rằng Lục Tổ cả đời độ bao nhiêu người chính là do Ấn Tông độ. Lục Tổ có ảnh hưởng bao lớn đối với Phật giáo chính là ảnh hưởng của Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông thật sự làm được thành tựu việc tốt của người, một chút tư tâm cũng không có. Tất cả vì Phật Pháp, tất cả vì chúng sanh. Đây là một người rất tuyệt vời. Cho nên Đại sư Năng 15 năm tu hành ở trong nhóm thợ săn, người khác nhìn thấy là lánh nạn, trên danh từ là lánh nạn. Chúng ta thấy ra Ngài tu hành, Ngài ở trong đó dụng công, phước huệ tăng trưởng. Sở dĩ thự chánh Phật Tổ gia bị, ma luyện kỳ kim can huệ kiếm nhĩ. Cái thời gian 15 năm đó của Ngài không có uổng công. Như tại mạt thế, nếu như ở ngày nay cái hoàn cảnh này là khó rồi, ai chịu đem hoàn cảnh vốn có của mình để cúng dường bạn, để dâng hiến cho bạn hoằng pháp lợi sanh. Ở ngày nay, thời mạt pháp này thật sự chúng ta không thể nhìn thấy. Tại vì sao không có vậy? Nói rõ ràng, chúng sanh không có phước. Ngày nay ở Đài Loan, người có sức rất nhiều. Người thật sự có thể biện biệt chân vọng tà chánh thị phi không nhiều. Cho nên sự hoằng dương chánh pháp, truyền thừa chánh pháp, vẫn cứ là chướng ngại trùng trùng. Đây là chúng sanh không có phước, không nhận được sự gia trì của Phật tổ. Cho nên nói vu nan chi nan, dạng người tu đạo thành tựu chẳng qua là một vài người mà thôi. Cái một vài người này chính là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu như lìa khỏi cái pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ này thì không có người nào có thể thành tựu. Nguyên nhân là ở chỗ đó. Đây là điểm chúng ta cần phải suy nghĩ thật tỉ mỉ. Đảng diệt bất khả nhân nan tự trở, điều này rất quan trọng. Hiện nay quả thật là khó khăn chồng chất. Chúng ta cần có tâm nhẫn nại, chúng ta cần nhẫn nhục để đột phá cảnh khó khăn này. Không được phép tự mình làm khó chính mình, đó là thật sự bị chướng ngại. Hoàn cảnh bên ngoài cản trở không có quan hệ gì, chỉ cần mình có thể tinh tấn không thoái lui. Nhất là ở cái thời đại hiện nay, trước đây hoằng pháp lợi sanh cần đạo tràng lớn. Bạn nghĩ chúng tôi không có cái địa điểm này thì không có cách gì giảng kinh. Nhiều người như vậy làm sao có thể nghe được? Hiện nay cái xã hội này không cần rồi. Chúng ta ở trong nhà thuê một căn phòng nhỏ, lắp đặt một số thiết bị ghi âm, ghi hình là được rồi. Chúng ta có thể đem những lời giảng này không cần có người nghe, giảng thẳng vào cái máy ghi hình này, giảng vào băng ghi âm. Chúng ta đem nó ghi lại, có người tặng đến đài phát thanh truyền hình phát đi là được rồi. Cho nên hiện nay cái xã hội này không cần đạo tràng lớn. Một căn phòng nhỏ là có thể hoằng pháp cho cả thế giới. Cho nên không nên vì khó mà tự mình cản trở chính mình. Chúng ta ở trong căn phòng nhỏ có thể hoằng pháp cho cả thế giới. Cho nên có thể không cần thiết có đạo tràng lớn. Chúng ta lợi dụng cái công cụ khoa học hiện đại này. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ sẽ càng giúp ích cho việc hoằng pháp lợi sanh của chúng ta. Như thế hiện nay muốn tu phước chân chánh, nó thật sự là dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, phát triển thì giá thành giảm. Giống như chúng ta ấn tống Đại Tạng Kinh, người thời trước đây không dám nghĩ, không cách gì tưởng tượng được.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.